có một vị hiền triết đã hỏi các đệ tử rằng: tại sao trong cơn giận dữ người ta thường phải hét thật to vào mặt nhau? Sau một lúc suy nghĩ, một trong những đệ tử ấy đã trả lời: bởi vì người ta mất bình tĩnh, mất tự chủ. Vị hiền triết không đồng ý với câu trả lời. Ngài bảo: nhưng tại sao phải hét lên trong khi cả hai đang ở cạnh nhau? Tại sao không thể nói với nhau bằng một âm thanh vừa phải, vừa đủ nghe? Các đệ tử lại phải ngẫm nghĩ để trả lời, nhưng không có câu giải thích nào làm cho vị thầy của họ hài lòng. Sau cùng ông bảo: khi hai người đang giận nhau thì trái tim của họ đã không còn ở gần nhau nữa. Từ trong thâm tâm, họ cảm thấy giữa họ và người kia có một khoảng cách rất xa, nên muốn nói cho nhau nghe thì họ phải dùng hết sức bình sinh để nói thật to. Sự giận dữ càng lớn thì khoảng cách càng xa, họ càng phải nói to hơn để tiếng nói của họ bao trùm khoảng cách ấy. Ngừng một chút, Ngài lại hỏi: còn khi hai người bắt đầu yêu nhau thì thế nào? Họ không bao giờ hét to mà chỉ nói nhỏ nhẹ. Tại sao vậy? Bởi vì trái tim của họ cận kề nhau, khoảng cách giữa họ rất nhỏ. Rồi Ngài lại tiếp tục: khi hai người ấy đã yêu nhau thật đậm đà thì họ không nói nữa, họ chỉ thì thầm. Họ đã đến rất gần với nhau bằng tình yêu của họ. Cuối cùng, ngay cả thì thầm cũng không cần thiết nữa, họ chỉ cần đưa mắt nhìn nhau, thế thôi. Vì qua ánh mắt, họ đã biết đối phương nghĩ gì và muốn gì. Ngài kết luận: khi các con bàn cãi với nhau về một vấn đề, phải giữ trái tim của các con lúc nào cũng cận kề nhau. Đừng bao giờ thốt ra điều gì khiến các con cảm thấy xa cách nhau. Nếu không, thì có một ngày khoảng cách ấy càng lúc càng rộng, càng xa. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, bao nhiêu lần hít thở, bao nhiêu lần nhịp tim đập, bao nhiêu lần dòng máu luân chuyển trong cơ thể con, là bấy nhiêu ngàn lần con muốn tôn vinh lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa, con muốn hoàn toàn được biến đổi trong lòng thương xót của Chúa và trở nên hình ảnh sống động của Chúa. Ước gì tình thương khôn giò, ưu phẩm vĩ đại nhất trong các ưu phẩm của Chúa trào dâng thông qua trái tim và linh hồn con mà đến với người lân cận của con. Lạy Chúa, xin cho đôi mắt con biết xót thương, để con không bao giờ nghi ngờ hay xét đoán theo bề ngoài, nhưng chỉ tìm kiếm những vẻ đẹp nơi linh hồn những người chung quanh và đến để trợ giúp họ. Lạy Chúa, xin cho hai tai con biết xót thương, để con biết lắng nghe những nhu cầu của người lân cận và đừng lãnh đạm trước những đau đớn và than van của họ. Lạy Chúa, xin cho miệng lưỡi con biết xót thương, để con không bao giờ nói lời tiêu cực về người lân cận, nhưng biết ủi an và tha thứ cho mọi người. Lạy Chúa, xin cho bàn tay con biết xót thương và đầy tràn những việc lành, để con chỉ biết mưu ích cho người lân cận và gánh vác những việc khó khăn nhọc nhằn hơn. Lạy Chúa, xin cho đôi chân con biết xót thương, để con biết thắng vượt nỗi mệt nhọc và chán nản của bản thân mà mau mắn giúp đỡ người lân cận. Nghỉ ngơi thật sự của con là phục vụ người khác. Lạy Chúa, xin cho trái tim con biết xót thương, để con biết cảm nghiệm mọi nỗi tân toan của người lân cận. Con sẽ không khước từ trước bất cứ ai. Con sẽ thành tâm cả với những người mà con biết họ sẽ phụ lòng thành của con. Con sẽ tự khóa mình trong trái tim hay thương xót của Chúa. Con sẽ gánh chịu khốn khó của mình trong im lặng. Lạy Chúa, chớ gì lòng thương xót Chúa hãy ngự trị nơi con. Ôi lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con trong Chúa, vì Chúa có thể làm được mọi sự.